À câu này hay hơn, câu số 7 là đáng đấy, đáng hay. Bởi vì mà dễ quá, câu hôm thứ 7 từ nãy giờ mình nói là ra hết rồi. Câu số 7 là câu rất quan trọng cho mùa chay ạ. Bởi mùa chay hóa ra là cái thời gian mà chúng ta nhìn lại được những cái cơn cám dỗ của chính mình. Và khi mà chúng ta nhìn lại cái cơn cám dỗ của chính mình thì chúng ta học được cái bài học thắng cơn cám dỗ của Đức Giêsu. Đấy, thế thôi. Thôi bây giờ câu hỏi này dễ nha. Câu hỏi thứ số 7 này là coi vậy không phải là câu khó. Nên những người nào chưa nói gì thì hôm nay rất nên nói gì. Chị chưa trả lời sao bên này nè. Chưa trả lời. Câu số 7 nè. Theo chị, nhờ đâu mà Đức Giêsu chiến thắng được cám dỗ của Satan? Nhờ đâu mà thắng được? Từ nãy giờ mình nói nhiều lắm rồi, giờ chị gom lại thôi. Vâng. Chị có trả lời được một điểm không ạ? Nhờ đâu mà Đức Giêsu thắng được cơn cám dỗ trong hoang địa như vậy?
Dạ, là con nghĩ là nhờ ăn chay cầu nguyện.
Ăn chay này, cầu nguyện này. Rồi phải không nào? Rồi có ai sẵn sàng?
Chúa Giêsu luôn trung thủy và làm theo ý Chúa Cha.
Trung thủy, à, trung thủy làm theo ý Chúa Cha. Nếu trung thủy làm theo ý Chúa Cha là thắng cơn cám dỗ rồi, bởi cám dỗ người ta luôn luôn cám dỗ để làm theo ý mình. Vâng, thế chị thừa hỏi vâng.
Theo con nghĩ là cái Chúa Giêsu cầu nguyện rồi hả, Chúa Giêsu đọc kinh lạy Cha theo thánh ý Cha.
Nhớ là Đức Giêsu không có đọc kinh lạy Cha giống như ngài dạy chúng ta đâu nghe. Bởi nếu trong đọc kinh lạy Cha là lạy Cha xin tha tội cho con, nó trời chứ đâu phạm tội đâu mà tha gì, hiểu không? Rồi.
Thưa Cha, Chúa Giêsu thắng là bởi vì Chúa Giêsu đã được tràn đầy thánh thần.
À cái đó được, nghe được đó. Tràn đầy thánh thần ở với ngài, hướng dẫn ngài, đúng không nào? Đưa ngài vô hoang địa, thành đã để thắng được cơn cám dỗ cũng phải có thánh thần. Cầu nguyện này, ăn chay này, Chúa thánh thần này, còn gì nữa? Có ai thêm gì không ta?
Tình yêu dành cho Chúa Cha. Vì có tình yêu dành cho Chúa Cha thì có thể làm tất cả mọi việc theo ý Cha.
Rồi tình yêu đối với Cha, tương quan tốt với Chúa.
Thưa Cha, con nghĩ là luôn đặt cái ý của Chúa Cha lên trên, bởi vì trong cái ba câu trả lời về ba cơn cám dỗ là đều có Thiên Chúa trong đó.
Đúng rồi, và luôn luôn đặt Chúa lên trên. Vâng. Số 9 ạ. Tại sao giáo hội lại chọn đọc bài phúc âm này trong Chủ nhật thứ nhất mùa chay? Bởi vì trong thứ nhất mùa chay giáo hội luôn luôn chọn các bài đọc, dù năm A, năm B, năm C đều là chuyện Đức Giêsu chịu cám dỗ. Và như thế giáo hội muốn nói cho chúng ta biết rằng mùa chay hóa ra là thời gian mà chúng ta vô hoang địa giống Đức Giêsu. Bởi vì đó thế này, tức là bị thành ra cái việc cám dỗ hóa ra là vô hoang địa, và như thế cũng là thời gian ăn chay và cầu nguyện, thời gian mà chúng ta cần đến được thánh thần hướng dẫn, và là thời gian mà chúng ta suy nghĩ về những cám dỗ mà mỗi người có, và chúng ta suy nghĩ xem cách đối đầu của chúng ta đối với những cơn cám dỗ như thế nào. Đức Giêsu thì đã chiến thắng cơn cám dỗ, còn chúng ta thì như thế nào? Chúng ta có dám chiến đấu không, hay chúng ta luôn luôn bị thua? Đấy, thành ra đối với tôi cái bài đọc này là và đồng thời bài đọc cám dỗ này được chọn vì có nói chuyện ăn chay. Có nói về ăn chay. Đấy, mùa chay, chúng ta bước vào mùa chay thì có ăn chay, và có là một thời gian cầu nguyện, thời gian đứng trước cơn cám dỗ. Rồi câu số 10 thì không có ghê gớm gì. Cách đây 2000 năm, Đức Giêsu đi giảng và nói nước Thiên Chúa đã đến gần. Nước Thiên Chúa đã đến gần. Theo bạn, hôm nay nước Thiên Chúa có đến gần hơn xưa không? Có không? Tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu mà anh chị em nói không ấy, thì tức là hơi bi quan. Nước Thiên Chúa có đến gần. Cách đây 2000 năm mà Ngài nói đến gần, thì bây giờ sau 2000 năm chúng ta cũng hy vọng là đến gần hơn. Mặc dù có nhiều khi chúng ta nói ủa sao không thấy rõ ta. Đấy. Khi nào, nhưng mà câu hỏi này quan trọng, khi nào nước Thiên Chúa mới đến một cách tròn đầy, một cách viên mãn? Nước Thiên Chúa đến gần nhưng mà chưa đến hoàn toàn, anh chị em ạ. Đấy thì tôi mới mời anh chị em đọc một Cô-rinh-tô này. Trong đó con luôn luôn nói đến cái gì? Nói Đức Giêsu, nói đến việc là khi nào mà Ngài chiến thắng hoàn toàn mọi kẻ thù, đặt kẻ thù dưới chân, rồi dâng toàn bộ tất cả mọi thứ ra lại cho Chúa Cha, thì ngày đó mới là cuộc chiến thắng hoàn toàn, anh chị em. Thành ra tôi nói câu kết, anh chị em nhớ dùng tôi hai chữ đã và chưa. Nhớ nhất là ông nên cố gắng nhớ hai chữ. là chữ đã và chưa. Nước Thiên Chúa, ai hỏi ông là nước Thiên Chúa đã đến chưa, nói rồi, nước Thiên Chúa đã đến rồi, nhưng mà nước Thiên Chúa đã đến một cách trọn vẹn chưa? Dạ chưa. Đấy, đấy, đã đến rồi. Khi Đức Giêsu đến làm người và bắt đầu đi rao giảng thì nước Thiên Chúa đã đến với con người Đức Giêsu rồi, đã đến rồi, nhưng mà đến một cách trọn vẹn chưa, một cách viên mãn chưa? Dạ chưa. Thế anh chị em, hồi câu cuối nè, anh chị em hỏi vậy chưa, khi nào thì mới đến viên mãn? Khi cả thế giới con người này nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa của mình, và nhìn nhận cả người mà Thiên Chúa sai là Đức Giêsu là con của Ngài. Khi nào mà Thiên Chúa, khi nào mà cả thế giới nhận như thế, thì mà song song với việc đó nữa là thương nhau như anh em, nhìn nhận Thiên Chúa là Cha, coi nhau là anh em, thì như đấy, lúc đó mới nên nói chuyện đến việc là nước Thiên Chúa đến một cách viên mãn. Thế nên cả tất cả cố gắng của chúng ta là gì? Là làm cho nước Thiên Chúa được mau đến trên trần gian này. Vâng, tôi xin cảm ơn anh chị em. Vâng, chúng ta kết thúc. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa cho chúng con đến đây. Cảm ơn Chúa vì một năm qua và chúng con còn sống. Còn sống là một ơn lớn quá. Nếu mà chúng con không phải vô nhà thương, nếu chúng con còn được ở đây, nếu chúng con không có bị năm qua không có bị mổ đó, thì là ơn. Nếu chúng con còn mê lời Chúa thì ơn này quá lớn. Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ những ơn Chúa ban cho chúng con, cho chúng con đừng để mất những ơn của Chúa. Nhất là xin đừng để chúng con bị Satan, bị những cám dỗ của cái thế gian này lôi kéo, nhưng cho chúng con được Chúa lôi kéo vào tay của Chúa. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa
Con.
Chẳng cùng Amen.